Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 22. Mình cứ nhìn lịch, mình nghĩ rằng gần tới ngày bầu cử. Cái chuyện đó, chuyện có thế sự thế, nhưng mà ở đây cũng dần dần bị nhiễm. Hôm nay chúng ta học tiếp vào Pháp Tập Yếu Tùng. Hôm rồi mình nhớ rằng là đã chép cái bài thứ 5 cho các vị, nhưng mà chưa học, hôm nay mình chép lại nha. Hôm nay mình học bài thứ 5, thứ 6 và thứ 7 luôn. Trốn hư không biển cả. Trốn hư không biển cả. Trong hang sâu núi rừng. Trong hang sâu núi rừng, không nơi nào thoát được bàn tay của tử thần. Và mình chép luôn đoạn thứ 6. Ngay trong đời hiện tại, quá khứ và tương lai, tất cả pháp hữu vi cuối cùng đều hư hoại. Trốn hư không biển cả, trong hang sâu núi rừng, không nơi nào thoát được bàn tay của tử thần. Đoạn thứ 6. Ngay trong đời hiện tại, quá khứ và tương lai, tất cả pháp hữu vi cuối cùng đều hư hoại. Đại ý của cái bài trên thì các vị biết có một câu chuyện liên hệ với bài này nghe. Tức là có mấy vị Bà La Môn chứng ngũ thông rồi. Và họ biết rằng là cái chu kỳ tử sắp đến rồi. Cho nên họ hè nhau bàn một cái kế sách trốn tử thần. Một ông thì nói rằng là ta leo lên mây, ta trốn ở trên những lùm mây, tử thần có ba đầu sáu tay, chi mà tìm ta được. Ông thì nói rằng là ta chui xuống biển. Biển mênh mông và nó tìm được đâu. Và ông thì nói ta chẻ núi ra, ta ngồi trong đó. Ông thì nói không cần, cực lắm. Ta cũng có thần thông, nhưng mà ta đi giữa thành phố hàng vạn người. Tử thần nó nhiều lắm, nó lựa một người chứ nó mắc gì nó tìm ta. Thưa đại chúng rằng là tới cuối cùng, khi cái thời điểm nó đến rồi thì bốn ông trên không thì rớt xuống trong núi, ngã lăn ra. Giữa chợ thì cũng nằm lăn quay, và dưới biển thì cũng chết. Và đây là cái câu pháp cú mà ai cũng thuộc cả. Câu chuyện này ai cũng biết cả. Đại ý của nó là chi? Thưa các vị, tử thần đến thì các vị không có cách gì các vị trốn được cả. Mọi vật hữu vi đều như vậy. Mang sinh diệt thân thì cái từ bây giờ người ta dùng rất là dễ hiểu là đồng hành với cái chết. Tức là nó không ở đâu đến cả, nó đi cùng với các vị. Sinh mạng vừa có là nó đã có liền trong ngay cái lúc các vị vừa sinh rồi. Chết và sống nó là hai mặt của một đồng tiền đó. Chết và sống nó là hai mặt của một hình hài này. Cứ yên tâm, không trốn ở đâu được cả. Nó hiện ra và chưa hiện ra thôi. Nó đến thì ta chết, mà nó chưa đến thì ta sống. Hiểu cách gọi là dễ dàng nhất và chính xác nhất thì khi nó đến thì ta chết, và khi nó chưa đến thì ta còn sống. Và đây là một loại chân lý nha. Khi mình hiểu điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là chết không có gì đáng sợ cả. Tại vì ta chưa chết mà mắc gì đâu sợ. Và khi nó đến rồi ta chết thì còn gì nữa đâu mà sợ. Cho nên cuối cùng rằng chết hay sống gì cũng không cần phải sợ cả. Ý nghĩa thứ hai nó cũng rất là quan trọng đối với vấn đề tu chúng ta, là chúng ta biết như vậy cho nên mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một sáng nay sống là xứng đáng, đừng để phung phí. Thầy Tử Khanh thì có mấy câu thơ dễ thương đấy. Cũng đến lúc hai bàn tay phủi nhẹ, hay là rồi đến lúc hai bàn tay phủi nhẹ vậy đó. Cõi văn đầu xương đậm hai vai, mộng bình sinh kiếp này xin gác lại. Phương trời nào có cánh nhạn vừa bay. Thật ra anh cố tình mấy thì cũng đến lúc hai bàn tay anh phủi nhẹ thôi, anh phải đi thôi. Và cả một đoạn đường dài của kiếp sống mong manh này, khi bước đến bến đò tử sinh rồi thì xương ướt đẫm hai vai. Cõi văn đầu xương ướt đẫm hai vai là như vậy. Đến bến đò tử sinh rồi, nghiệp một đời chồng chất lên vai rất là nặng. Và cái chuyện phải làm là anh phải bước xuống đò. Cho nên mộng bình sinh đời này là không xong thì gác lại thôi, đợi cơ hội tái sinh thôi. Mộng bình sinh một đời xin gác lại. Phương trời nào có cánh nhạn vừa bay, có nghĩa là thần thức thoát khỏi hình này ngủ quẩn và mở một con đường mới, không thấy dấu vết gì trên chân trời cả. Dường như mình thuộc ba câu thôi, câu giữa mình, câu thứ ba mình quên, hai câu đầu, câu thứ tư thì nhớ, cho nên mình thêm vô câu thứ ba dùm ổng thôi, tại đâu có nhớ đâu. Đó là mình tóm ý cái bài Pháp Tập Yếu Tụng thứ 5. Cái bài thứ 6 là ngay trong đời hiện tại, quá khứ và tương lai, tất cả pháp hữu vi cuối cùng đều hư hoại. Thưa các vị, là cái lý vô thường này, cái chân lý vô thường này nó không bao giờ sai đâu nghe. Quá khứ 2000 năm trước, thời Thế Tôn Đại Tiền đã như vậy. Hiện tại chúng ta cũng như vậy. 5000 năm sau cũng như vậy. Ngay hành tinh này cũng như vậy. Và ngàn vạn hành tinh trong cõi thiên hà cũng như vậy. Thậm chí, sinh lên cảnh giới Tây Phương, được gọi rằng là nơi chốn có ao thất bảo, có cây, có lá ngọc cành vàng, có Bồ Tát Thiện Thần, có Đức Như Lai đang làm giáo chủ. Thế nhưng mà tuổi thọ dài bao nhiêu thì dài, nhưng mà cũng có lúc chấp hết cái chu kỳ quá độ của Đức A Di Đà. 10.000 năm, 20.000 năm gì đó, cái chu kỳ nhất định thôi, rồi cũng tới lúc đã gọi là có cảnh trí, có cảnh giới, có pháp hữu vi, tức là có biểu hiện thì sẽ tới lúc ẩn tàng thôi. Đó là nguyên tắc nghe. Không pháp hữu vi nào không sinh mà không diệt cả. Khi có sinh là có diệt đó. Dù cảnh giới Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cõi trời 33, cõi Đâu Xuất Đà Thiên, hay là cõi Tây Phương của Đức Di Đà, đều có chung một quy luật như vậy. Cho nên khắp hư không mênh mông này hằng xa cảnh giới chư Phật. Nói theo ngôn ngữ thiền, thưa các vị, là thập phương xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Mười phương cảnh giới Như Lai như bọt nước nổi trên biển cả. Và tất cả các vị hiền thánh hiện ra trong đời như ánh chớp thôi, chớp là sáng bừng lên là biến mất của hư vô. Nó là như vậy. Đây là hai đại ý của hai đoạn này. Thế là mình chia sẻ ba điều thôi, phân ra làm ba nét để cho quý thầy cô theo dõi. Thứ nhất, vô thường là chân lý phổ quát nghe. Và cái nét thứ hai là mặt tích cực của vô thường. Thế là cái nét thứ ba là mặt tiêu cực của vô thường. Ba nét thôi. Thứ nhất, mình đặt câu hỏi là sao gọi là chân lý? Nó có hai loại chân lý. Điều thứ nhất là hai loại chân lý. Định nghĩa các vị hiểu là chân lý là một lẽ thật, không có xê dịch, không thay đổi. Không ai có khả năng là vận dụng cái tính cách, lý luận, cải cho ra lẽ mà thắng được chân lý. Chân lý như vậy là như vậy. Dù anh có dùng quyền quy, anh có dùng tạo đồng xúc sắc, anh trừng trị người ta, anh đẹp bẹp người ta, thì người ta có thể nói theo anh lúc đó, nhưng mà chân lý nó vẫn vận hành theo cái quy luật tất nhiên của nó thôi. Và điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là Galileo ngày xưa phán giác rằng là trái đất tròn quay xung quanh mặt trời đó. Cái phán giác này nó trái với tinh thần thánh kinh của Kitô nghe. Thế rồi hội đồng giám mục, hội đồng hồng y á, họ mới họp lại và họ có một buổi phán quyết về những cái điều mà Galileo nói. Và cuối cùng cái áp lực của Kitô giáo châu Âu lúc bây giờ, thưa các vị, sức mạnh của nó phủ trùm cả một vùng châu Âu chứ đơn giản đâu. Cái từ người ta gọi là 1000 năm, 1000 năm đen tối á, 1000 năm tính lý Kitô phủ trùm ở trên đất nước châu Âu, cho nên ai có một cái tư duy nào khác với điều Chúa dạy trong Thánh Kinh thì không cách gì mà sống sót được. Do vậy hội đồng hồng y có buổi xử phạt. Và cuối cùng thì Galileo bắt buộc Galileo phải tuyên bố rằng là hành tinh này đứng yên, mặt trời quay xung quanh hành tinh. Đây là lời của Chúa nói mà. Mặt đất hình vuông chứ không có hình tròn, mặt trời đi xung quanh mặt đất. Thế rồi ông cũng phải nghe lời thôi, tại vì cái sự bắt buộc. Và chúng ta nhớ rằng là tất cả những nhà thiên văn học của châu Âu ngày xưa đều sinh ra từ cái trường đại học của Kitô cả. Nói chi thì nói chứ cái nền văn minh chúng ta, thưa các vị, là cũng thừa hưởng từ cái công trình của Kitô nghe. Này Galileo, Uno, vân vân, từ Kitô hết. Và tới dựng tòa bắt ông phải tuyên bố y như điều của Thánh Kinh nói, không được chống trái. Cái ông tuyên bố đúng. Thế nhưng mà sau khi tuyên bố xong, ngồi xuống lầm bầm nói dù ta có nói chi thì nói, nhưng mà mặt trời vẫn cứ đứng yên, trái đất vẫn quay quanh mặt trời. Đây là lẽ thật. Dù anh nói thế nào thì nói, nhưng mà sự thật nó là sự thật như vậy. Anh có quyền nói theo tín lý Kitô. Anh có quyền bị bắt buộc nói thế này thế nọ thế kia cho vừa lòng nhau. Thế nhưng mà sự thật thì nó vẫn là sự thật nha. Cái thế lực của kẻ mạnh đó, thưa các vị, nó có quyền bóp méo lịch sử. Nó có quyền viết lại lịch sử theo nó đó. Thế nhưng mà rồi sự thật lâu ngày cũng bày ra. Ai cũng biết điều này cả. Sau 30 tháng 4, 75, các vị biết rằng là tất cả những người sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa học tập, đố anh nào dám nói những điều gì chống trái lại với xã hội chủ nghĩa đâu. Thế nhưng mà rồi dần dần mọi thứ nó đều hiển lộ ra hết trước ánh nắng mặt trời. Không có gì giấu được cả. Và cho dù thế lực của ảnh ra làm sao, anh viết lại lịch sử ra làm sao, nhưng mà anh tưởng rằng là có thể giấu đi tất cả những điều đó được sao? Không. Thế hệ tương lai sau này, nó nhìn lại, nó sẽ nhìn ra một cái sự lừa dối, một sự ác độc, vô nhân của Đảng Cộng sản. Chưa có Đảng Cộng sản Nga hay là Việt Nam nào bị được với cái sự tâm hiểm của Đảng Cộng sản Trung Hoa cả. Thế nhưng mà rồi các vị thấy dần dần nó lộ ra hết. Hắn tung ra biết bao nhiêu của cải mặt tiền, bịt miệng cả một cộng đồng châu Âu á, cả đất nước Hoa Kỳ này, thao túng luôn cái thành phần tinh hoa của xã hội Hoa Kỳ, nắm thóp hết những con người chức quyền rất lớn, tức là cái thành phần tinh hoa lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, nó thao túng hết, tại vì nguồn tiền của nó rất là lớn. Và không có một tên tài phiệt nào không thèm thuồng cái đất nước Trung Hoa, tại vì 1 tỷ tư dân, nó chỉ cần bán cho một anh về một viên kẹo sô-cô-la thôi là đủ giàu rồi đó. Cho nên ai cũng thèm cái môi trường đó. Và từ cái chiêu bài đó, nó chiêu dụ, nó thao túng hết. Nó làm cho những người lãnh đạo chính trị, những giới tài phiệt của hành tinh này chứ không phải của đất nước Hoa Kỳ ha, đều nghe theo hết. Bằng mua chuộc, bằng của tiền, bằng gián điệp. Và gián điệp của nó thì thưa các vị, tinh vi lắm là. Và không có con người phàm nhân nào không tham tiền, không tham danh, không tham dục, ba điều này. Và nó chỉ cần là trong 1.4 tỷ con người nó lựa những cô gái đẹp để làm gián điệp thì không có anh chàng chính trị nào mà không bị lụy về nhan sắc cả. Và người ta nhìn ra một điều, thưa các vị, chưa có một cô gái nào đẹp như cô gái sinh ra ở vùng Duy Ngô Nhĩ cả. Nó có cái nét lai Á Âu đó. Dáng thì thanh mảnh, mũi thanh tao, mắt thì xanh. Trên hành tinh này, cái vùng đó là gái đẹp nhất. Các vị hình dung rằng là nó tuyển hết những cô gái đẹp đẽ cho đi làm gián điệp. Và trong một cái cơ chế như vậy thì không có cách chi mà người ta thoát được. Tất cả những cái vùng đất Tân Cương, thưa đại chúng, rằng là nó trở thành là một cái trại tập trung. Mỗi trại tập trung có hàng triệu người. Gần đây Mỹ đã phát giác rằng là có những cái container chở tới 13 tấn tóc. Các vị nghe 13 tấn tóc. Quá ra là nó cắt tóc của những người trong những trại tập trung nó đưa vào Mỹ bán. Và cái thế giới này nó rất là kỳ lạ nghe. Các vị hình dung rằng cái nơi tiêu thụ tất cả những cái món hàng đó cũng là Mỹ. Rồi cái nơi nó biểu tình, nó chống đối, nó quyết đưa lên bàn mổ để nó trừng trị cũng Mỹ. Và tính ra thì tất cả những nước phương Tây và Mỹ Châu, thưa các vị, rằng là nó cũng có một phần giúp cho Trung Cộng là phát triển về tội ác. Tại vì nếu không có cái bàn tay của những khoa học gia rất giỏi của Pháp thì làm sao xây dựng được một cái viện vaccine, tức là cái viện vi trùng học, gen di truyền, vân vân ở Vũ Hán. Cái dịch corona này cũng có bàn tay của bên châu Âu chứ. Pháp nó đứng ra, nó xây dựng giúp. Và thậm chí tất cả cái nền công nghệ của Trung Quốc bây giờ như những loại phi cơ không người lái, tàu ngầm, thưa các vị rằng là từ cái nguồn cung cấp về kỹ thuật của Mỹ đó chứ của ai xa lạ đâu. Từ năm Tổng thống Nixon hả? Qua Vạn Lý Trường Thành thăm Mao Tse Đông. Thưa các vị rằng là ngay lúc đó đã có một cái sự hợp tác đưa những cái thành phần rất tinh hoa của Trung Hoa qua ở Đại học Long Beach này học về cái ngành hàng không nha. Hàng không là một loại là kỹ thuật cao cấp nhất, nó thuộc về trong diện quốc phòng chứ đơn giản đâu. Thế mà nó qua đến học từ năm 74-73 trước khi lịch sử Việt Nam sang trang. Và từ cái chuyện hắn bắt tay lại với Trung Quốc cho nên thưa các vị, hắn bỏ ngang bức tử Việt Nam Cộng Hòa đó chứ. Chứ có phải là ai xa lạ đâu. Và cái thế giới này nó là một cái nồi súp nha. Nhìn không ra chỗ nào gieo nhân, chỗ nào gặt quả. Từ nhân ra quả, từ quả làm nhân để làm thành một cái quả trong tương lai. Từ cái nhân những ngày đầu mở cửa rước Trung Quốc vô làm thành cái quả hiện tại, thao túng chính trường Mỹ, làm cho đất Mỹ tan thương. Đến nỗi là Tổng thống Donald Trump phải đứng ra kêu gọi để xây dựng lại một đất nước Hoa Kỳ giàu mạnh lại. Thế rồi từ cái quả hôm nay là do những vị tổng thống tiền nhiệm gây nên làm thành cái nhân để ông Donald Trump ông làm tổng thống. Rồi từ cái nhân của ông làm tổng thống, ông làm thành cái chi? Ông xây dựng nên cái quả, đó là cái sự đào thải, loại trừ, trừng trị, trấn ngự để cho Trung Hoa nó không còn thao túng nữa, không còn hung hăng nữa. Là từ cái quả này, ông làm thành cái nhân trong tương lai. Chúng ta không biết là nó xảy ra chuyện gì. Có thể là cái sự hung hãn của Trung Hoa đưa đến cái thế chiến, ta không biết được đâu. Nhân quả nó trùng trùng, chỉ có con mắt của bậc giác ngộ nhìn ra thôi nghe. Đa phần chúng ta chỉ nhìn ở chiều ngang thôi. Thế rồi mình nói một cái việc rất là gần để các vị nhìn nhân quả. Thưa các vị, là cái nhân trong quá khứ do vì Đảng Cộng sản đã được tạo nuôi dưỡng. Thế rồi có cái quả hiện tại, đó là mọi cơ chế chánh quyền của Việt Nam hiện tại đều nằm trong bàn tay thao túng của Cộng sản Trung Hoa cả. Rồi từ cái nhân như vậy, thưa các vị, nó làm thành cái quả mất nước, chúng ta không lường được nghe. Và nhân với quả nó trùng trùng, còn chúng ta là những người có mặt trước năm 75 ở nửa miền đất nước phương Nam. Chúng ta bị cái nhân, đó là trong cái hoàn cảnh chiến tranh hoạn họa đau thương, chúng ta cảm thấy rất chán ghét cái tình trạng bom đạn đi đùng. Cho nên bị cái nhóm tri thức của thành phố gọi là đỉnh cao, hàng tinh hoa của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ á, nó biểu tình, nó chống đối Mỹ thế nọ thế kia, chúng ta hè nhau, chúng ta phá hậu phương để cho tiền tuyến nó rất là bất an. Đưa đến cái quả đó là 30 tháng 4, 75 bồng bế nhau, chạy ra biển chết không biết bao nhiêu con người mà nói. Thì từ cái nhân của lầm lẫn đưa đến cái quả là chết chóc. Thế thì từ cái quả vượt biên, thưa các vị, nó làm thành cái nhân của cộng đồng người Việt có mặt khắp nơi trên mặt đại địa này. Trên xe mình nói với mấy chú nhỏ đón mình là nói cảm ơn Cộng sản đó. Không có nó mình đâu ở đây. Thực ra thì nếu không có Cộng sản, không có mất nước thì các vị đường hồng có mặt ở đây nhiều như thế này đâu nghe. Không có làm gì xây được chùa chiền tử viện, không làm gì có được những cái trung tâm tu của sư ông Trúc Lâm nơi đây để tự hào rằng là chúng ta là người kế thừa dòng thiền của Trúc Lâm Tam Tổ gì đó mất công. Đạo Phật đường hồng có mặt nơi đây. Và nhân với quả nó xoay vòng. Và tóm lại cái điều mình thưa đó, thưa cả đại chúng là hai loại chân lý. Chân lý đời thường, mình nhìn thấy trên mặt hiện tượng thì thấy cái này đúng, cái này sai. Thế nhưng mà nhìn ở cái chiều thâm u của nó, tức là cái nền tảng phía dưới, thì dường như cũng khó mà phân định được cái nào đúng, cái nào sai. Rất khó nghe. Nhìn trên mặt hiện tượng thấy điều này đúng, thế nhưng mà có khi nó lại là sai. Ví dụ gần gũi trong nhà lao này, một vị trụ trì vô cùng khó khăn, nuôi chúng khắc khe vô cùng, dường như cái nhân của nó là cái nhân không có thương chúng. Thế nhưng mà không lường được rằng là trong tương lai sinh ra những bậc kỳ tài, những người nào chịu đựng được cái sự đẻo gọt, chịu đựng được cái sự mài dũa, thì người đó tương lai trở thành chi? Củ quý trong già la mà. Cho nên từ cái nhân thấy dường như nó ác, nó không lành. Thế nhưng mà lại sinh ra cái quả, đó là thành tựu được những bậc pháp khí già la. Thế thì ông trụ trì, ông vô cùng thương chúng. Nó ăn, nó chơi, nó phá, nó phách, nó tu, không tu thì kệ nó. Nó chỉ cần ở chùa là vui rồi. Thì thấy dường như ôi không có gì tuyệt vời bằng ông thầy này, dễ thương sao. Thế nhưng vô hình trung rằng là thế hệ thứ hai không có người kế thừa, sinh ra cái nhóm đầu trộm đu cướp cả, không có phẩm chất, không đạo hạnh, không có nhiệt tình tu. Và vô hình trung thưa các vị rằng là trong tương lai mang tiếng là mình từ Đại Đăng mà đi ra tới nơi nào ta chắp tay ta vái, nói dạ thôi thầy về Đại Đăng đi thầy, con không dám nuôi thầy đâu, thất bại rồi. Cho nên thưa các vị, nhân với quả, cái loại chân lý đời thường này ta nhìn nó không ra, nó không ra cái chuyện là phải là quấy, là đúng là sai đâu nghe. Mặt hiện tượng thôi đó, nhìn cái mặt này thì đúng, mặt khác thì sai. Nếu tâm thức ta nó không có bị đóng cứng vô một cái chủ thuyết, chúng ta không bị dính mắc vào một cái loại lý luận, thì thưa các vị, mình còn có chút sáng suốt, có thể có chút trí tuệ để phê bình. Thế thì các vị mà lỡ dính vô một chủ thuyết, một hệ thống lý luận, một đảng phái chính trị, thì cái chuyện phải quấy đúng sai dường như nó cũng nhập nhà, nhìn không ra đâu. Ví dụ như mình đứng ngoài độc lập đó, thì mình có thể nhìn ra cái hành động của những người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ. Nó ồ, quá ra là ông Donald Trump này, ông nói một đằng, ông làm một nẻo. Thế nhưng mà nhìn cái việc ông làm, đúng là đây là con người yêu nước thiệt. Yêu nước thiệt đó. Đến với Nhà Trắng, đến với White House, không cầu danh, không cầu lợi, không cầu tiền. Một niềm thao thức làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại thôi. Cho nên bằng mọi cách nhìn theo bước chân ông, từ những cái việc thương thảo về mậu dịch, về cái việc ông đánh phá Tàu, về cái việc ông củng cố biên giới phía Nam, những cái bức tường để ngăn chặn cái thành phần tội phạm xì ke ma túy hoặc là buôn heroin từ phía Nam đi lên, thấy dường như là tất cả những việc làm ông đều rất ư là hoan hỷ, rất là thành công. Thế rồi nếu mình không có cái chánh kiến, mình ở trong cái phe của nhóm dân chủ, thì thưa các vị, tất cả những thông tin xấu xa về Donald Trump nó dồn về, mình chỉ đọc một chiều hướng thôi nha. Tại mình không có cảm tình với ổng rồi, thì thưa các vị không có cách gì các vị tiếp nhận những loại thông tin nghịch chiều với lỗ tai ta đâu. Đơn giản nhất là bây giờ hệ thống máy móc của các vị nó cũng thông minh vậy đó. Mình mở cái laptop ra, mình đọc cái thông tin của Donald Trump, thì sau đó các vị đừng hòng tìm cái thông tin nào mà nó có lợi cho cái nhóm Joe Biden cả. Chỉ có một cái lượt thông tin của Donald Trump đến với mình đó. Ý thức mình cũng như cái máy, nó tự có bộ lọc nha. Thế thì thưa các vị, mình sẽ một bề tin rằng là cái ông này xấu xa, là dường như tất cả những tập thư thói xấu của con người gom về con người này hết. Nói bổ bả nè, du côn nè. Và dường như là những việc ông làm, thưa các vị, đưa đến cái điều tàn hại thất bại cho đất nước Hoa Kỳ, là một người là có một cái chủ trương kỳ thị da vàng, da đen, da màu, coi da trắng là thượng đẳng. Ngay cái điều đó là những cộng đồng di dân người ta đã ghét rồi. Thế nhưng mà nếu mình vượt ngang qua hai cái đóng khung của đảng phái chính trị, thưa các vị, cái đầu mình tự nhiên có thể nhìn vào cái việc làm của ông, nói theo cái từ ngữ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để lại cho chúng ta, thì đừng nghe như vậy nói, nhìn như vậy làm á. Đánh giá thì thưa các vị rất đúng nha. Cho nên thưa đại chúng là ngay chân lý đời thường thì nó đã bị hạn chế bởi cái đầu của chúng ta, cho nên chúng ta không đánh giá chính xác là như vậy. Điều thứ hai, ngay chân lý đời thường thôi mà con mắt của chúng ta chưa đạt đến cái mức độ trí tuệ thì ta đánh giá cũng không đúng luôn nha. Về nhân quả phải quấy, thị phi tốt xấu, ta đánh giá không đúng. Đây là mình nói về chân lý đời thường. Điều thứ ba, thưa các vị, ngay chân lý đời thường thôi mà các vị dịch chuyển từ vùng văn hóa này tới cái vùng văn hóa khác, thì các vị đã có thể rất ư là hoang mang, không biết cái nào đúng nào sai. Dường như mình thấy nào cũng đúng cả. Văn hóa Việt Việt thì nói thế này là đúng nè. Thế rồi đến nước Mỹ, nó thế này đâu có đúng đâu. Văn hóa mỗi một vùng mỗi khác, rồi mỗi một thời mỗi khác. Đơn giản như là ngay trong cái sinh hoạt của tu viện chúng ta thôi. Các vị biết rằng là trong dòng chảy tâm linh thì không có cái chuyện là dịch chuyển nhiều, tư duy đổi thay nhiều lắm đâu nha. Thế nhưng mà nó tùy vào giai đoạn lịch sử của sự phát triển của tông môn, của pháp phái, của đạo Phật. Nó cũng có những lúc là giống như giai đoạn sau, nó lại đối nghịch với giai đoạn trước. Ngay chân lý phổ biến bình thường đó, và nó đã có những cái sự bối rối cho chúng ta khi chúng ta nhận diện về để đánh giá đúng và sai. Rồi ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như trong quá khứ Phật giáo Nikaya, tức là văn học A Hàm, thì một bề phổ quát nhân vô ngã, pháp vô ngã, ngũ uẩn vô ngã. Và Thế Tôn không hề nói Niết Bàn là thượng, là lạc, là ngã, là tịnh hết á. Không có xác định hết. Thế là Phật giáo chạy dài qua về sau cho tới Đại Thừa thì Niết Bàn không phải là vô ngã nữa, mà Niết Bàn là chân tâm thường trụ, là pháp tánh thân, là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Rồi các vị nghe ai? Tại vì, thưa các vị, cái giai đoạn lịch sử nó như vậy, cái sự phát triển nó phải phát triển như vậy. Thời quá khứ thì Thế Tôn bài bác cái chuyện sinh về chỗ nọ chỗ kia. Thế là dòng chảy Phật giáo cho tới 1000 năm sau thì khai triển ra pháp môn rằng là sinh về cảnh giới A-di-đà, cảnh giới Đức Dược Sư Lưu Ly, sinh về Đông Sức Đà Thiên. Ai nói vậy? Ta cũng nói kinh văn của Phật. Đầu tiên thì phủ bát hoàn toàn, năm quẩn nó không có cái chi mà nói cái chi sinh về. Năm quẩn vốn vô ngã. Và nếu sinh về thì phải có cái ngã thôi, khác gì Bà La Môn đâu. Thế nhưng mà sau đó thì lại có cái chỗ để sinh về. Phật giáo Đại Thừa cũng triển khai điều này. Và đâu ai dám phủ án rằng Tịnh Tông là Phật giáo Tiểu Thừa. Nói Phật giáo Tiểu Thừa còn sai nữa. Tại vì, thưa các vị, trong dòng Kinh Văn Nikaya không có bộ Kinh Di Đà nghe. Thế thì các vị thấy rằng là ngay trong chân lý Đạo Phật được gọi là cái điều kiện bất di bất dịch nhất. Phật là chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ. Thế nhưng mà rồi Kinh Văn thì cũng nói làm cho chúng ta rất là bối rối. Cho nên, thưa các vị, từ cái nhìn rộng đó, các vị nhìn vào ngay cái dòng chảy của Thiền Trúc Lâm này, các vị cũng thấy nó có những cái bước phát triển. Cái sau nó khác với cái trước nha. Trước 30 tháng 4 75 á, các vị biết rằng là cái nghi quỷ hành trì của ông cụ á, chỉ có tụng bài Kinh Bát Nhã hai bài sám, niệm Phật, niệm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bình thường đảnh lễ 9-10 lai gì đó, tụng cái bài là con nay đồng đến Đức Phật Đài, tâm thành đảnh lễ 10 phương Phật, bài sám hối, rồi cái bài gì đó là thường tụng thôi. Mỗi nửa tháng tụng bài sám sám hối, mỗi ngày tụng bài sám bình thường. Thế rồi thưa đại chúng rằng là đến cái lúc mà ông cụ chuẩn bị tuyên bố rằng là cái dòng thiền chân không là dòng thiền kế thừa của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử, cụ mới bắt đầu đem lục thời sám hối phát nghi ra, làm nghi quỷ hành trì, dịch kinh Bát Nhã. Cái đó nó mới phát sinh từ năm 90 mấy thôi, lúc ông cụ lên Đà Lạt nghỉ hè vào một mùa hè năm 90 mấy đó, 91, 92 thì tôi không nhớ. Tức là xin đất chuẩn bị thành lập thiền viện Trúc Lâm này, cụ mới bắt đầu là chuyển cái sinh hoạt thành một cái sinh hoạt nó mang cái sắc thái của thiền Trúc Lâm Yên Tử thôi. Chứ trước đó thì thưa các vị vẫn bình thường, không có Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngay cái dòng thiền bé nhỏ chút siêu của Việt Nam thôi, các vị cũng thấy là từng bước chuyển mình đổi thay. Thế là nếu mình sinh ra trưởng thành vào giai đoạn trước 75 rồi mình nói rằng như vậy là sai thì không đúng rồi. Là nếu các vị có mặt vào cái giai đoạn lịch sử bây giờ tu tập với ông cụ Trúc Lâm, các vị bảo rằng là trong quá khứ ông cụ sai thì cũng không đúng luôn. Cho nên tóm lại thưa các vị, chân lý phổ quát bình thường ở mức độ cạn nhất đã có một cái phần là nó dịch chuyển theo thời gian, nó theo cái văn hóa từng xã hội, nó phát triển theo tâm thức con người. Do vậy cho nên đánh giá rằng thế này là đúng, làm chuẩn mực để phê phán cái điều kia, dường như chúng ta đều làm cái việc rất ư là mất thì giờ, gọi là hí lượng trao cho vui thôi, chứ kỳ thực chẳng đi đến đâu cả. Trong tương lai 20 năm sau, 30 năm sau, thế hệ con em chúng ta nó trưởng thành, nó rớt vào đây nó tu, nó trở thành những người ngộ đạo và nó trở thành những bậc thầy tài giỏi, nó có quyền sửa lại những điều mà chúng ta ngay bây giờ đang một bề tôn trọng nghe. Có thể là nó không cảm thấy cái nét văn hóa chùa chiền tự viện của chúng ta đây là đẹp như cái thời chúng ta đang quan niệm, là nó đổi thay đó. Trước đây chừng 50 năm, người ta đều một bề tôn vinh cái nét văn hóa là trên nóc chùa phải có lưỡng long tranh châu, góc chùa phải có hoa văn thế nọ thế kia. Thế rồi khi ông cụ Trúc Lâm phát triển cái dòng thiền, thưa các vị, là bắt đầu cái nét hoa văn của những góc mái chùa nó bắt đầu làm thanh ra, nhẹ ra, chứ không có nhiều cái rồng uốn lượn, không có lưỡng long tranh châu, không có nặng nề trên góc mái. Và chúng ta cũng chưa biết rằng là trong tương lai 50 năm nữa, coi chừng là chúng ta cũng phải bê tượng Phật ra ngoài, tại vì dường như nó quá rườm rà. Thế giới này nó chưa bao giờ dừng đâu nghe, nó luôn đi tới. Tóm lại cái điều mình thưa để các vị thấy rằng là tất cả những điều chúng ta đang nhìn, chúng ta đang quan niệm, chúng ta đang luận bàn, Chúng ta đang đánh giá này phải, này quấy, này dở, này hay, vân vân, thưa các vị, nó trên cái bình diện chân lý đời thường lắc lư và chưa bao giờ chuẩn mực nhất định. Đây là định nghĩa thứ nhất, là chân lý cạn. Đó là thứ nhất. Cái này nó có một cái từ nha, chân lý tương đối nè, cái từ nó gọi là tương đối, cho nên nó có quyền dịch chuyển. Cái phần thứ hai là tuyệt đối. Cái khái niệm về chân lý tuyệt đối này nó đặt nền tảng trên cái chân lý tương đối này, gọi là chi? Không thay đổi. Quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai như vậy, hành tinh này như vậy, đi ngàn vạn hành tinh trong cả dãy ngân hà đều như vậy cả, cho nên gọi là tuyệt đối. Tuy nhiên, tuyệt đối này nó cũng có những cái phần từ cái chiều cạn có thăm dò vô được cho tới chiều thâm sâu của nó. Thế nào là tuyệt đối? Từ cái mức độ ta có thể vận dụng trí năng của mình, tư duy của mình thăm dò cho tới chiều thâm sâu mà trí năng mình không vươn tới. Cái tầm trí năng có thể vươn tới là vô thường nha. Gọi là tuyệt đối là do vì giáo lý vô thường này, thưa các vị, nó chưa bao giờ loại trừ bất cứ pháp hữu vi nào hết. Cái bàn, cái ghế, cái con người, cái loài vật, cái cây cối, cái mảnh mây, hết những cái thứ hữu vi chưa? Chưa nghe. Cái gì các vị có thể tư duy được, hình dung được trong tâm thức các vị, nó đều gọi là hữu vi cả. Ví dụ như những ý niệm của các vị, nó cũng gọi là hữu vi luôn. Tại sao? Tại vì không hề có một ý niệm nào mà nó không dịch chuyển, không thay đổi, không sớm còn tối mất. Nay ta nghĩ thế này là tốt, nhưng mà mai ta sẽ nghĩ, ồ, quá ra hôm qua mình nghĩ vậy là lầm. Không phải vậy. Thế thì ngay bản thân của ta, những ý nghĩ của ta, nó cũng luôn là vô thường, không bao giờ dừng lại. Hôm nay phát tâm lành là tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi gắn bó cuộc đời tôi với thiền viện Đại Đăng đó. Tôi chết bỏ rồi chứ không, tôi không đi đâu hết. Thế nhưng mà ngày mai gặp ông sư huynh, ông trị cho một trận, ông hành hạ cho, ông sỉ nhục, ông làm mình tổn thương, chán đời. Xem ra như tôi không có gì ở Đại Đăng rồi, tôi đi chỗ khác. Thì cũng anh, hôm nay thì anh phát nguyện chết sống nơi đây, mai nghĩ rằng nó đang hợp duyên cũng anh thôi. Thế thì các vị thấy rằng là tất cả những cái gì nó từ bên ngoài hiện hữu, cái bàn, cái ghế, vật chất ta sờ đụng, cho tới những ý nghĩ trong đây, cho tới những tư duy rất trừu tượng, thưa các vị, nó đều vô thường, cho nên gọi nó là chân lý tuyệt đối. Nó là như vậy. Từng cảm xúc đều vô thường nghe. Nó có thể vui, nó có thể buồn. Mình chưa nói gì trên cái mặt bằng là nó sinh nó diệt, hay nói về ngay cái vui nó có thể thành cái buồn cách rất ư là đơn giản. Thế nào ngay cái vui thành cái buồn? Thưa đại chúng rằng là cái con người đó hôm qua mình gặp rất là vui, thế nhưng cũng con người đó, cũng câu nói đó mà hôm nay nói một lời như vậy mình cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm. Nó vô thường là như vậy. Gọi là chân lý. Cho nên cái câu định nghĩa chắc nhất là các pháp hữu vi đều vô thường là như vậy. Pháp hữu vi, xin làm lại, nó gồm có những thứ sờ đụng, chụp hình được, cân được, đong được, đếm được, cho tới từng hạt điện tử nhỏ phóng đại 1 triệu lần mới thấy cũng vô thường luôn. Nó không bao giờ đứng yên. Đó là pháp hữu vi bên ngoài. Là pháp hữu vi bên trong của các vị, đó là những buồn, những vui. Hình hài này thì không cần nói rồi, đây nó là hữu vi chắc thực nè. Hữu vi tinh tế hơn là những xúc cảm của ta. Mạnh hơn nữa là những ý nghĩ thì thầm của ta, những tưởng tượng của ta, hồi ức của ta, tư duy của ta, thưa các vị, nó đều đi theo cái chiều hướng như vậy. Đây là một chân lý nghìn đời. Cái gì thì thay đổi nhưng mà cái chất của nó là không thay đổi. Có một hôm mình cũng đi giảng, không biết cái bài kinh pháp cú nào, nó dính với cái chữ vô thường này. Rồi cuối cùng Phật tử hỏi thưa thầy, thầy nói cái gì cũng vô thường hết, rồi có cái gì là thường không thầy? Mà nó có thế. Thế thì cái gì là thường? Cái vô thường là thường. Tại vì quá khứ nó cũng vô thường, hiện tại vô thường, tương lai cũng vô thường, các hữu vi đều vô thường. Cho nên cái vô thường đó là con dấu ấn, gọi là tam pháp ấn mà, nó là thường. Nghe thì cảm thấy hơi nghịch, nhưng mà thưa các vị, đấy là một cái định lý chắc thực nhất nha. Chỉ có cái vô thường, cái bốn vô thường này, nó gõ lên hết mọi vật, cái nào nó gõ được thì cái đó đều vô thường hết. Cái gì mình nghĩ ra được thì nó là vô thường hết. Đây là chân lý tuyệt đối. Điều thứ hai cũng là chân lý nữa. Nếu đã có cái vô thường thì phải có cái thường. Nguyên tắc là cuộc đời này nó là như vậy á. Có cái trắng thì có cái đen, có cái vui, có cái buồn, có cái sinh thì có cái diệt. Thưa các vị, hai cái điều này nó hỗ tương với nhau, nó tác động vào nhau để nó hình thành một loại hiện tượng giữa trần đời này. Thế thì cái vô thường nó có mặt thì nó phải có cái thường. Cái này mình không có dùng cái trí năng của mình để suy tư, nhưng mà suy tư từ cái cạn, là lấy cạn làm cái nền để bước lên cái chiều cao. Đó là cái lúc mà vận dụng tâm thức tới chiều cao thì các vị nghiệm ra điều này để có niềm tin với điều này. Chứ lúc bây giờ ta chưa dùng trí năng ta để có thể nghĩ ra cái gì là cái thường. Tại vì khi ta nghĩ ra cái gì là cái thường thì cái thường đó trở thành cái vô thường nghe. Mình nói vậy chắc đủ dễ hiểu ha. Tại vì trí năng của chúng ta thưa các vị, nó không thể suy nghĩ được cái nó chưa biết. Các vị hình dung rằng nó có thể suy nghĩ được cái gì nó chưa biết không? Không. Tất cả những cái gì mà các vị suy nghĩ tới, các vị hình dung được, các vị có được một cái tưởng tượng về nó, thì thưa các vị gọi tên, các vị nghĩ ra, thì nó đều có cái nền, đó là những cái dữ kiện các vị đã cất vào đây. Và dữ kiện thì cái vô thường rồi. Và các vị dùng tất cả dữ kiện để các vị suy tư đến cái không có dữ kiện, không hình dung, không tưởng tượng, không tên gọi, làm sao mà chúng ta nghĩ ra được? Nếu chúng ta nghĩ ra được thì cái đó các vị lôi nó xuống trở thành vô thường rồi. Thế cho nên ta nên hiểu một điều, cái chân lý tột cùng là khi có cái vô thường thì có cái thường còn. Từ nền tảng này cho nên cái văn học Phật giáo Đại Thừa họ triển khai nghe. Triển khai thành cái chi? Thành niết bàn là thường, là lạc, là ngã, là tỉnh, là như vậy. Hiểu được điều này ta mới giải thích được cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa u uẩn thâm sâu là làm sao. Chỉ đến tâm Phật, chỉ đến thể tánh giác ngộ, chỉ đến pháp thân, chỉ niết bàn, ngàn vạn lời. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì ngàn vạn lời ấy các vị tổ đủ thông minh để xóa sạch, bảo rằng là nói ngàn vạn lời nhưng chưa từng nói. Thậm chí đọc những tác phẩm thiền, họ gắn cái lời này vào ngôn ngữ Đức Phật, họ nói rằng khi gần vào niết bàn rồi, ngài Văn Thù hỏi Bạch Thế Tôn, xin ngài có lời di chúc cuối về con đường hoằng pháp của ngài. Thế Tôn nói này, không biết sao lời Phật cái Văn Thù, này sao lời Phật, ông nói như thế, ông có ý nghĩ rằng là 45 năm ở trần đời này ta có thuyết pháp ư? 45 năm ta chưa từng thuyết pháp đó. Ta chưa từng nói một lời, mắc mới gì bây giờ gần niết bàn bảo ta nói. Các vị đọc ở trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập hoặc Cảnh Đức Truyện Đăng Lục đều có cái giai thoại này nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, những diễn dịch này nó mới đạt đến cái chiều thâm sâu, đó là khi ta hiểu được cái chân lý tuyệt đối tuyệt vời nhất, đó là hãy hiểu rằng là khi có cái vô thường thì có cái thường. Từ điều này mình đi vô pháp hành trì mình mới có niềm tin là mình tu tập được nghe. Chưa thăm dò cho cái mức tổ cùng mà chỉ thăm dò phần cạn thôi, thì các vị thấy khi các vị nhìn đây là buồn, đây là vui, thì các vị biết cái nhìn buồn vui nó không phải là cái buồn vui rồi, đúng hay sao? Đúng. Rồi các vị nhìn đây là những dòng ý nghĩ đang cuồn cuộn chạy ngang qua, Thì cái nhìn dòng ý nghĩ chạy ngang, cái đó nó không phải là ý nghĩ chạy rồi. Nó vốn là cái năng lượng tâm đang quan sát cái ý nghĩ đang chạy ngược chạy xuôi. Vốn là tuệ giác đang chiếu sáng những cái buồn cái vui. Thì cái buồn cái vui, cái nghĩ cái suy nó là vô thường. Còn cái quan sát thì nó là cái thường ngay. Mà cái thường thì nó tương ứng với cái gì? Tương ứng với tâm Phật bất động, tương ứng với thể bát nhã, tương ứng với tự giác, tương ứng với bản lai dụng một thật của anh. Thế thì từ con đường này ta mới mở vô cánh cửa liễu ngộ được thiền tông. Còn không thì không cách gì liễu ngộ được. Mình tin điều này, mình bắt đầu hành trì thì các vị tự nghiệm ra rằng là khi các vị quan sát mọi thứ thì cái năng lực tâm quan sát nó vốn là vô ngã. Tại vì đâu có con người, nó chỉ là một lực dụng tâm. Nó không có xanh vàng đỏ trắng, không có con người, không có tôi ta trong đây cả. Tại vì khi vừa nói tôi quan sát thấy đây là cái buồn, thì khi nói tôi quan sát thì có cái câu chữ, mà câu chữ vừa hiện ra thì thưa các vị, nó là chi? Nó là một bóng mây hiện ra giữa bầu trời trong. Cho nên không có chữ nghĩa, không có ngôn ngữ, không có ý tưởng, không có buồn vui. Nó vô ngôn, nó lặng lẽ, nó tịch lặng. Cái trạng thái tâm rỗng sáng tịch lặng đó thưa các vị là thể niết bàn, là thể chân như ngay hiện tiền này. Không phải là cái xa vời, nó đang ở ngay nơi hiện hành năng quẩn, ngay nơi nói năng cười cợt, đi đứng nói cười. Và khi chúng ta hiểu được hai loại chân lý này, phân tích như thế này thì các vị thấy cái con đường vào đạo nó không phải xa lắm các. Nó có mặt ngay bây giờ, ngay đây. Mình không có giải thích được điều này, thưa các vị, mình nói rằng là phải phản quan tự tánh, bổn phận sự, đây là việc làm của người trong tông môn. Thế nhưng mà người ta biết đường, người ta đi vô. Tóm lại, thưa các vị, ngay cái phần rất giản dị là liễu ngộ được cái loại chân lý thế nào là vô thường, thế nào là thường, và chân lý tuyệt đối ở cái tầm chúng ta với tới bằng tri thức, rồi cái chân lý tuyệt đối bằng cái tầng suy nghiệm thôi, thì các vị cũng có thể thấy tánh ngộ đạo, lý giải được cái con đường tu tập. Và khi cái điều này mở bung ra rồi, các vị nhìn thấy cả một cái chiều dài của kinh văn tự nhiên, thưa đại chúng, là sáng bừng, không có điều nào làm cho ta nghi ngờ cả. Không những không nghi ngờ lời dạy của Phật từ kinh văn Nikaya cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, cho tới ngữ cứu nhà thiền, cho tới các vị nhìn vào tự tâm, các vị an trú trong pháp hành trì, các vị chiếu sáng tự tâm, các vị luôn an trú trong đạo, an trú trong pháp hành trì. Lúc bây giờ thì không cần ông thầy nào bên lưng nhắc nhở. Tu là cái việc, như mình từng nói, dành cho người cực thông minh, họ biết việc phải làm thôi. Còn mình quá là si mê, tham sân si còn đầy, cho nên cần người ta nhắc. Chứ còn thưa các vị, khi anh biết tu rồi thì cái việc cần làm và anh phải làm chính anh thôi. Một phút giây lơ là, phút giây không sống được cái đạo, coi như xác chết rồi đó. Cho nên thưa các vị, thể nghiệm được điều này rồi thì chỉ cần người ta có một chút niềm đam mê là sống được cái đạo. Thế rồi vấn đề thứ hai. Thứ hai đây là phần B nha. A, B chứ không phải 2, 3. Phần A đó là sao gọi là chân lý. Phần B là mình muốn nói những cái mặt tích cực của vô thường. Thưa đại chúng rằng nếu không có vô thường thì không tu được đâu nghe. Tại sao? Đứng ở cái bệnh viện sinh diệt môn, đứng ở cái bệnh viện chân lý đời thường thôi, tức là chân lý thường nghiệm thôi. Mọi sự phát triển giữa trần đời này, thưa các vị, nó đều rất cần vô thường để phát triển. Tại vì nó là sự dịch chuyển. Hay nói cách khác, vô thường là một tiến trình. Tiến trình, cái từ này định nghĩa đúng lắm nghe. Thứ nhất nó là dịch chuyển. Thứ hai là tiến trình. Thông thường dịch chuyển là chỉ cho cái gì? Chỉ cho vật thể hữu vi. Mình dời cái ghế này từ đây ra đây. Dời cái trung tâm thiền tập từ Việt Nam qua đây xây dựng thành một cái thiền viện đại đăng, làm cái tổ đình cho truyền thống Trúc Lâm, thì chúng ta dịch chuyển trên cái mặt địa lý, mặt vật thể. Thế nhưng mà cái từ tiến trình này thì nó chỉ cho rất là đa dạng. Tâm thức chúng ta là một tiến trình. Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất là ngay bé thơ các vị vừa sinh ra thì các khả năng tiếp nhận của các vị đối với những thông tin bên ngoài dường như nó rất mong manh, cho nên tâm thức bé thơ nào cũng giản dị cả. Nó có chồng một lớp vô những cái sắc màu đó, rất là nhiều hồ sơ. Thế rồi càng lớn thì chúng ta chồng vô sắc màu đó một chồng hồ sơ về sắc màu, cũng màu vàng. Thế nhưng bé thơ thì nó chỉ biết màu vàng. Thế rồi lớn thì thưa các vị, màu vàng nó đa dạng chứ đâu phải chỉ có vàng thôi là đủ đâu. Vàng nhạt, vàng sẫm, rồi vàng đọt chuối, rồi vàng y cà sa có mấy thầy, rồi vàng chanh, và màu vàng của vỏ cam, và vàng đỏ, vân vân thưa các vị. Đó là mình nói về màu sắc, nó đã có nhiều cái cấp độ, nhiều cái gam màu, dùng cái từ theo những cái nhà họa sĩ thì những gam màu. Này cũng vậy, đó là một loại hiện thực đối diện trước mắt phân biệt mà nó còn đa dạng như vậy. Thế là cái tầng u ẩn bên trong, đó là cái tầng buồn là vui là hờn là giận, thưa các vị, nó cũng đa sắc thái mà nó luôn phát triển theo với cái bề dày của sự hiểu biết của các vị, nhận thức của các vị nghe. Cũng nỗi buồn, mất mát, thế nhưng nỗi buồn, mất mát em bé thì nó khác. Nỗi buồn mất mát người lớn thì nó khác. Nỗi buồn mất đồ vật thì nó khác. Mà nỗi buồn thất tình thì nó khác nha. Nó có giống nhau không? Không. Rồi cũng là thất tình cho nhau, cũng mất người thương cho nhau. Thế nhưng mà cái mất người thương của cái anh chàng đời thường thì nó khác, còn mà cái mất người thương của anh chàng Phật tử biết tu thì khác. Tại sao nó khác vậy? Điều thứ nhất, anh hiểu được lý nhân duyên, cái gì đến thì nó đi. Điều thứ hai, nên phát tâm xuất gia thì lỡ mất người thương là anh mừng quýnh rồi chứ, anh là thiết bàn, anh cúng dường trai tăng, bây giờ con được phóng sinh rồi, thoát nợ rồi, con có quyền dân cuộc đời con cho Tam Bảo. Thế thì thưa các vị, không có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào, tại vì nó là một tiến trình. Tùy cái mức độ tu tập trưởng thành của tâm thức và sự giàu có của trải nghiệm, người ta có những cái sự khác biệt rất lớn về cái mức độ phát triển của tâm thức. Nó là như vậy nghe. Chưa bao giờ dừng cả. Từ lúc bé thơ, cho tới lúc trưởng thành, cho tới lúc già, tới lúc chết, thưa các vị, ngay cái việc gần nhất dễ hiểu là ngôn ngữ sử dụng các vị, nó cũng theo với tiến trình cho nó có dừng lại đâu. Đúng hay sai? Đúng nghe. Bé thơ ngôn ngữ mình hạn chế. Vào tiểu học ngôn ngữ mình nó phát triển được chút, lên trung học nó khá hơn, lên đại học nó giàu có hơn nhé. Ra trường rồi tiếp xúc xã hội, đọc sách, đọc báo từng ngày, tiếp nhận thông tin từng ngày, rồi cho đến lúc mà các vị làm cái nghề thầy giáo hay cô giáo, các vị tiếp xúc cái môi trường giáo dục, thì ngôn ngữ các vị nó biến đổi theo với từng tháng năm một khi các vị dạy học. Ai thì tôi không biết, nhưng mà điều này tôi nhìn thôi, tôi có kinh nghiệm nha. Bản thân mình dạy học từ năm 2004, tức là có mặt ở Hoa Kỳ này, cho tới năm nay, 16 năm đi ngang qua. Rồi có cơ hội mình nhìn lại những cái bài Pháp mình dạy ở Lộc Uyển vào năm 2001, 2002. Rồi cho tới năm nay mình thấy mình đứng lớp thì dường như nó khác biệt vô cùng. Rõ ràng như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, nó là một tiến trình. Thế rồi nó đợi cái thời gian qua 5 năm nó mới phát triển một bậc giống như ta bước lên cầu thang. Không. Cái tiến trình này thưa các vị, nó liên tục, nó không hề có cách quản, không hề bước lên nấc thang bao giờ. Đó là một sự nối dài. Các vị thấy một cái loại thực vật như là cái bí về bầu đó. Các vị thấy nó đưa cái giòi nó ra để nó quấn lên cây, rồi nó đưa cái đọt nó lên. Các vị thấy rằng là nó đợi tới mình ngủ rồi nó mới lén lén nó đưa cái giòi à? Không. Nó bò lên, thưa các vị, là liên tục nó nhích từng chút một, và nó là một tiến trình liên tục chưa bao giờ dừng cả. Cho nên thưa đại chúng rằng là mặt tích cực của vô thường đó là một loại tiến trình là như vậy nghe. Từ tiến trình này nó làm thành cái chi? Nãy giờ là mình giải thích thôi, bây giờ nói cái việc ứng dụng vào đời tu thôi. Nó làm thành cái sự thay đổi từ phàm tới thánh, làm thành cái sự thay đổi từ ngu ngơ trở thành người thông tuệ, từ người đầy phiền não tham sân si trở thành bậc hiền nhân giữa cuộc đời nhé. Từ một người chưa hoàn thiện gì về công trình tu tập, nó sẽ hoàn thiện vào ngày mai đó. Tại vì nó là một tiến trình, tâm các vị chưa bao giờ dừng. Và bồ đề tâm của các vị nó không chi ngoài cái việc là các vị luôn nuôi dưỡng từng ngày đức hạnh của ta, trí tuệ của ta, tài năng của ta, nhân cách của ta. Thưa các vị, nó nằm trong chữ này hết, nằm trong chữ tiến trình nghe. Rồi khi ta hiểu được điều này, ta nhìn ra là có những điều mình cứ xử sai lắm đó nghe. Sai là sao? Con người là một tiến trình, con người là một sự đổi thay. Hay nói cách khác, con người mới hoàn toàn, chưa có người nào giống như con người nào hôm qua cả. Thế mà ta nhìn người đó, ta thấy ông này tu cái kiểu ma gì? Tôi gặp năm rồi, tôi thấy ông sân si một đống. Nhưng mà thưa các vị, đó là chuyện năm rồi. Một ngày qua ta đã khác, huống nữa là năm nay. Khi ta hiểu được điều này rồi, thưa các vị, cái điều phát sinh rất là tích cực nơi ta là ta nhìn bất cứ người nào ta đừng bao giờ phê phán họ như ta đã từng gặp, như ta đã từng có ác cảm với họ nghe. Có người chưa hề dừng lại mà. Các vị đem cái hình ảnh cũ, đem ký ức quá khứ các vị chồng vào người. Các vị nhìn người qua bộ lọc của các vị là sai. Cho nên thưa các vị, mặt tích cực của nó là như vậy. Ta thay đổi được mình thì ta nên biết rằng người khác cũng thay đổi, người khác cũng không có hề dừng lại. Tuy nhiên, xin ghi chú thêm phần này, có thể họ phát triển, nhưng cũng có thể làm gì? Đi lui nhé, tại vì nó là tiến trình, anh không chịu đi lên thì đi xuống, vậy sao vậy? Cho nên, chưa có người tốt nào mà đôi khi chúng ta không bắt gặp được những cái vụng về của họ. Chưa có người xấu nào mà ta không gặp những điều tốt đẹp nơi họ. Đó là lẽ bình thường nghe. Cho nên các vị ứng dụng điều này, các vị cảm thấy là những cái phê bình của chúng ta, thương ghét của chúng ta về người dường như nó đều trò hí luận cả. Cho vui cuộc đời, chơi chút thôi chứ không có nghĩa lý gì trong cái chuyện này là phải, này là quấy, này dễ thương, này khó thương á. Thiên hạ nói dễ thương, ta cũng làm bộ gục gật đầu. Nhưng mà ta nên nhớ rằng trong tâm ta đừng bao giờ là quy kết cho người kia dễ thương và khó thương gì cả. Tại vì họ là họ. Họ là một tiến trình, họ có thể đổi thay. Từ hôm nay là phàm, có thể mai là thánh. Thế nhưng ngày hôm nay là ông thánh, có thể mai họ là phàm, ta không lường được. Khi chưa chứng quả chánh giác, đoạn sạch lậu nghiệp, thì thưa các vị, tâm thức các vị nó vẫn là một tiến trình. Đây là mặt tích cực của nó. Cái phần thứ ba, tức là phần C vấn đề, mình nói tiêu cực của vô thường. Thưa các vị, cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta không biết rằng sinh mạng mình nó hữu hạn. Do vậy cho nên mình cứ đông đưa qua ngày. Cuối cùng mà thưa đại chúng rằng là vẫy tay chào những thế, ra đi. Ra đi rồi thì chúng ta lại mất thì giờ rất nhiều trở lại để trong một cái tiến trình mới bắt đầu làm lại nghe. Những cái điều các vị cất chứa nó tùy thuộc vào cái điều kiện môi trường trong tương lai các vị ghé lại. Nó có thể thuận lợi. Và ai biết được rằng trong cái điều kiện thuận lợi nó lại trở thành cái điều kiện rất nghịch đối với con đường phát triển tâm linh. Tâm Bồ Đề vững vàng, nỗ lực tu mình sâu chắc. Thế nhưng mà trong cái điều kiện tương lai mình sinh ra trong một gia đình hào phú, giàu có, trí tuệ thông minh. Và trong cái điều kiện là mình có thể bước vào lĩnh vực chính trị, bước vào thương trường, hoặc là kế thừa được sự nghiệp của bố mẹ mình là tỷ phú. Thưa các vị, bây giờ cái nhân duyên, cái nền tảng về tâm Bồ Đề mình thì chưa bộc phát, nhưng mà cái xa hoa của đời sống lộng lẫy chung quanh đó, nó lại quá ư là sặc sỡ, nó lôi kéo. Cho nên rất khó để ta nối tiếp con đường tâm linh. Cho nên cái mặt tiêu cực vô thường là nó làm đứt quãng đối với người tu. Đây là cái đứt quãng mình nói chính xác về đời sống tu nha. Gần hơn, có những ngày Đây là cụ thể nhất. Có những ngày mình tu, cái năng lực tu nó rất là hùng mạnh. Thế thì đâu vì lý do cái niềm đam mê tu và cái lực công phu của mình nó mạnh rồi mình thức luôn cả đêm mình tu đâu? Thế thì mình phải ngủ. Và thưa các vị, ngủ một giấc thì thưa đại chúng rằng là dường như nó bị đứt quãng một chút, cho nên thức dậy thì các vị phải đề máy lại, hâm nóng lại, bắt đầu lần lại, cho nên nó bị đứt quãng từng chập, từng chập, từng chập. Các bậc tu hành lực dụng đắc địa rồi, tức là thành đạt được công phu rồi, các ngài ngủ nhưng mà không có mất cái dòng năng lực chánh niệm đang vận hành. Cho nên thiền sư định nghĩa rằng là anh sống một ngày trọn vẹn với năng lực chánh niệm, với tâm bất động chưa? Vâng, con đã sống được. Thế rồi anh thức ngủ như nhau chưa? Dạ chưa. Thế thì đâu có đối kháng được với ma tử sinh đâu, nó tới lượm cổ anh. Thì thưa các vị, cách ấm là mê. Cách ấm là mê. Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Thinh Văn còn muội lúc ra thai nghe. Lúc vào thai, lúc ra thai. Cách ấm là mê, dù là Bồ Tát lớn thì quả mai. Nhưng mà thưa các vị, chưa đăng địa Bồ Tát, tức là chưa vào Bồ Tát thập địa, thưa các vị rằng là cách ấm là mê. Từ ngũ ấm này qua ngũ ấm kia, phải có các vị thiện tri thức hiện thân, khai ngộ, tác động vào, thì quả mai thì tâm Bồ Đề mới bật khởi bằng không, thì các vị có thể chìm mất ở trong một kiếp kế tiếp. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thinh Văn còn muội lúc ra thai. Các vị coi cái phim Tế Điên Hòa Thượng đó, các vị thấy là La Hán đó xuống trần đó. Thế nhưng mà khi ông sinh ra làm cái anh chàng Lý Tu Duyên rồi á, dường như tôi không có coi phim nào mấy, nhưng cái này tôi đọc truyện đó nghe. Các vị biết rằng là nhiều nhân duyên nó tác động để ông có thể là đi lại con đường cũ để hoàn thiện lại nhân cách của vị La Hán. Đành rằng đó là vị Kim Tiên La Hán đó. Thế nhưng mà khi tái lai lại rồi thì nó bị mê muội giai đoạn đầu. Cái nhân duyên tác động thứ nhất là lúc còn bé thôi mà cha mẹ chết hết. Sự nghiệp thì như là không còn gì. Cho nên ngay cái vô thường đó nó tác động làm cho tâm thức ông chấn động, ông phát tâm tu. Sau đó thì gặp các bậc thầy, các bậc đạo sư, các vị thiền sư lớn khai ngộ. Và dường như là các bậc tái lai đều phải nhờ thiện tri thức khai ngộ cả. Thậm chí lục tổ uy năng cũng vậy nha. Phải đung đẩy gặp những cái nhân duyên tác động để có thể khởi lại tâm Bồ Đề. Nếu không có gánh củi, nghe người ta tụng kim cang, thì không cách chi, không phát tâm lành. Thế rồi vượt đường xa đến chỗ đạo tràng Ngài Hoàng Mai, nếu không có thần tú đại sư làm cái bài kệ thân thị Bồ Đề Thọ, thì cũng không bật sáng được cái thấy về tự tánh của chính ông. Thế là nếu thấy được ngăn đó cũng chưa xong, phải đợi đến Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn gọi vào trong thiền phòng giảng Kinh Kim Cang, đến câu ưng vô sở trụ di sanh di tâm, rồi mới có thể là có niềm tin vững chắc với kiến giải Phật Pháp của mình. Mới tự tin tâm, mới thấy Pháp thân sáng chói. Rồi từ đó làm chi nữa? 15 năm ở ẩn trong chốn thợ săn để tôi luyện vũ bài, cho tới lúc thành tựu được, viên mãn được, thức ngủ như nhau, thì mới nói đến chuyện là cái này không phải phước động, gió động, mà tâm không động. Lúc bây giờ rồi làm chi nữa? Đảnh lễ 10 vị thập sư thọ tỳ kheo giới đàng hoàng, khoác pháp phục Như Lai, hành đạo chứ đơn giản đâu. Các vị thấy đó, đó là những bậc tái lai. Thế là chúng ta làm chi vậy? Có tái lai không? Không, còn phàm phu chay, phiền não còn đầy. Ngay đời này thừa hưởng ơn của Phật, khoác áo Như Lai. Thế nhưng mà thưa các vị, tay cầm tâm pháp vô sở trụ, lòng vẫn nặng lòng với vô minh. Đó là thơ của thầy Tỏi Khanh đó. Ta thì nắm pháp vô sở trụ rồi, không có pháp gì trên trần đời này dính với ta cả, nhưng mà lòng vẫn nặng lòng với vô minh. Vẫn cứ thấy này buồn này vui là tôi, này lo lắng khổ đau là tôi, này ưu tư phiền muội là tôi. Tất cả những cái ái nghiệp bề bộn trong tâm thức dường như ta thấy đó là việc rất ư là bình thường. Ta ôm nó để làm của gia bảo thôi, không dám buông nó ra. Thế thì các vị thấy rằng là vô thường nó là một đại họa của người tu nghe. Mà ta có sợ đâu. Nếu sợ thì ta không đến nỗi để cho mình mất từng ngày trong vô lý. Nếu sợ vô thường thì ta không đến nỗi gì mình trong cái chuyện này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ganh tị, này nhỏ nhoi nghe. Cho nên khi nào các vị nhìn thấy lòng mình nó có chút phiền muộn, có chút ưu tư, có chút bất an, có chút không hài lòng về người, nổi một niệm sân si, thì các vị biết rằng là dường như mình chưa thấm được cái giáo lý vô cùng căn bản là giáo lý vô thường. Trong khi vô thường là cái gì? Ngay nơi tóc của ta, nơi mắt của ta, răng của ta, da của ta, hơi thở ta vào ra, từng ý niệm buồn vui của ta đây, thưa các vị, tất cả mọi thứ xung quanh các vị, bên trong các vị, bên ngoài các vị, đều biểu đạt lý vô thường để các vị thể nghiệm mà không thể nghiệm được. Thế thì rất là chi tội nghiệp cho mình nha. Không biết rằng là vô thường nó là phần thứ hai của mạng sống, dính liền với đời sống của ta, chưa bao giờ buông tha các vị cả. Đang có trong từng hơi thở, đang có trong từng sát na, mỗi cái nheo mắt nhướng mày, thưa các vị, đều có bóng dáng vô thường đang hiển hiện cả. Mọi cái buồn vui của các vị đều có bóng dáng vô thường hiển hiện cả. Thế cho nên thưa đại chúng rằng hiểu được điều này thì các vị mới thấy trân quý đời sống tu. Bằng không thì ta cứ vòng bền, thả trôi qua ngại. Và cái câu chuyện lý thú là Diêm Vương tập hợp ban bể của ông, giống như Tổng thống Donald Trump tập hợp cái ban gọi là vận động bầu cử. Ông bảo rằng là ta cảm thấy dường như đất nước này càng ngày dân số càng ít, nó không có chịu sinh về cảnh giới địa ngục nữa, bây giờ các ông tính sao? Thì cái nhóm gọi là tinh hoa trí tuệ của Diêm Chúa nói, thưa Ngài, tôi nghĩ rằng mình nên lên trần thế, mình thông báo một cái thông điệp rằng là tất cả những cái điều mà các tôn giáo nói, các truyền thống tâm linh nói, bảo rằng là có cảnh giới thiên đường, an lạc, hạnh phúc vân vân, nói cái chuyện đó họ nói tầm phào, không có đâu, đừng lo, đừng mong muốn gì. Thì với điều kiện như vậy á, thì hy vọng rằng người ta không mơ ước lên thiên đường, người ta xuống đây nhiều. Diêm Vương ngần ngừ á, chuyện này ta đã làm từ khuya rồi, nhưng mà dường như không hiệu quả mấy. Chỉ có một vài đứa thôi, nó căm ghét chế độ, nó ghét con người, cho nên là nó mới quỷ bán về cái chuyện không có thiên đường, không có kinh thánh, không có Chúa Kitô thôi, chứ còn thường thì người ta đều rất thích làm lành, cho nên phương pháp này không hữu hiệu. Tên thứ hai nó nói thế này thì chúng ta thả gián điệp lên, bảo với con người rằng không có địa ngục, đừng có lo, anh cứ ăn chơi thoải mái, lao đầu vô tất cả những cái điều kiện là dục lạc trần thế hưởng lạc, và cứ ác động đi, cứ giết người đi, cứ làm mọi việc tàn hại con người đi, không có địa ngục đọa đày đâu mà ngán. Diêm Vương nói cách này thì dường như cũng đã từng làm rồi mà không hiệu quả mấy. Tên thứ ba nói, thưa Ngài, chúng ta sẽ có thể là cho một cái nhóm tinh hoa của đất nước, địa ngục của chúng ta lên rao giảng cho trần thế biết rằng là thiên đường có thiệt đó, địa ngục có thiệt đó, nhưng mà chuyện đó còn lâu lắm, cứ ăn chơi đi, chuyện đó còn xa vời mà, anh cứ thoải mái đi, dung dăng dung dẻ mà sống đi. Duyên nói, ồ, đây là phương pháp tuyệt vời nhất á. Và khi có người nghĩ rằng đời sống mình còn dài lắm, thì họ tha hồ đó mà họ sống vung vãi rồi, thế rồi dân chúng địa ngục sẽ càng ngày càng đông cho mà coi. Thế thì thưa các vị, cái từ cẩn trọng nơi đây là đời sống ta, mạng sống ta, nó không dài đó nhé, không gì chắc chắn với trần đời cả. Hiểu được cái nguyên lý căn bản này rồi, các vị thấy rằng cái chuyện tu là chuyện rất ư bình thường của những con người có trí. Mình có đứa đệ tử vô đó, bỏ mình nó đi mười mấy năm, nó học cùng trời cuối đất đó. Thế là dịch corona này nó về nhà, sao đột nhiên nó nghe một vài bài pháp gì đó, tức cười là nó gọi điện thoại qua, nó nói, sư phụ ơi, bây giờ con mới thấy. Hỏi thấy sao? Bây giờ con mới thấy là con phí mười mấy năm nay. Bây giờ con nghe pháp thầy con quýnh lên hết. Con học chết bỏ luôn. Con không ngờ rằng là có những bài hát nó quá hay. Hồi xưa giờ thì con đâu có thèm nghĩ đến. Con cứ ra bên ngoài con học thôi. Bây giờ con học quýnh học quán như thế này. Cái mà cười ngắn là ủa ngộ vậy. Pháp nó còn đó chứ nó có trốn chạy đâu mà quýnh học quán. Nó thưa thầy pháp thì nó còn đó trên những trang website. Nhưng mà cái tội con là con bỏ qua rất lâu. Bây giờ con rất ư là khao khát. Cho nên con nghe con say sưa đến nỗi là con bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Mới có trong vòng chừng hơn tháng thôi mất hết 3-4 kg. Nó ồ hay ạ. Ráng đi con, nghe thêm nữa thì cho thành A-la-hán luôn. Thưa đại chúng, chuyện vui nhưng mà nó cho chúng ta một điều rằng là đôi khi chúng ta không có nhìn ra được rằng là vô thường là cái hiện tượng đang có ngay bên sự sống này nghe. Ngay hình hài này, thở vào thở ra, nheo mắt, nhướng mày, bước đi. Thưa các vị, chưa hề có lúc nào tử thần rời các vị cả. Luôn ở bên trong các vị, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Mình nghĩ rằng mình sợ ma thì thưa các vị sai rồi. Tại vì nó đang ở đây mà mắt thì đâu sợ. Nó chính ở trong ta đó. Cái chết đang ở trong ngay cái sống của chúng ta. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng nó còn lâu lắm, còn xa vời lắm. Cứ sống thong thả đi. Thưa các vị, không ai hứa hẹn được điều gì đâu. Và một câu kết nơi đây, thưa các vị, sống thì rất khó khăn nhưng mà chết thì chắc chắn lắm. Nốt nhất, chắc ta vừa hướng là về. Chúng sinh hô viên thầy nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoạn pháp